Phần 2. Tuổi thanh niên, những năm tháng ở trường đại học. Cuối tháng 10 năm 1825, Charles đến Edinburgh để học nghề thầy thuốc. Edinburgh, thủ đô của Scotland, quê hương của Walter Scott, là một trong những thành phố lâu đời mang nhiều màu sắc của Vương quốc Anh. Thành phố nằm gần vịnh Forth trên một ngọn đồi cao 130 mét, nơi sừng sững mọc lên những tòa lâu đài đá xám rêu xanh, nơi sinh trưởng những vương tử xứ Scotland. Xa xa nhấp nhô những ngọn đồi đất đỏ. Ở sườn phía đông, dốc thoai thoải, có lâu đài hoàng gia cổ xưa với những bức tường cao hình răng cưa nhấp nhô và những dấu vết của tu viện cũ. Ở sườn phía tây vẫn còn sót lại một vài tòa nhà thời Trung cổ với những tháp canh. Ở sườn phía bắc và nam là thành phố cổ. Trên những ngọn đồi khác, thành phố ngày nay nối liền với những khu phố cũ. Trong những thung lũng xanh tươi, những vườn hoa muôn màu sắc nằm gọn gàng giống như những chậu hoa nhỏ đặt trên một thảm cỏ rộng lớn. Trường Đại học Edinburgh được xây dựng từ năm 1582 với đài quan sát thiên văn và thư viện đầy sách quý nổi tiếng châu Âu, nơi tác giả của Ivanhoe đã thường lui tới. Lúc này, Erasmus, anh trai của Charles, đang học ở đây. Hai anh em thuê một căn phòng của bà Marquis ở nhà số 11, phố Lothian. Hàng ngày, ngoài giờ học, Charles thường đến thư viện để đọc sách thêm. Anh đọc đủ mọi loại vì cảm thấy những bài giảng ở trường không đủ thỏa mãn mong muốn hiểu biết của anh. Charles cũng ưa thích đi xem kịch, hát. Anh đã nhiều lần xem vở nhạc kịch nổi tiếng thời đó, Người xà thủ phù thủy của Werber. Nội dung phong phú và những âm điệu nhẹ nhàng của vở kịch đã làm anh rung động sâu sắc. Cũng như những ngày học ở trường của tiến sĩ Butler, những buổi học ở Edinburgh không chút nào hấp dẫn Charles. Anh viết thư cho em gái. Bác sĩ Monroe giảng môn giải phẫu cũng chán như khi ông ta làm phân tích. Những bài giảng dinh dưỡng, dược lý của bác sĩ Duncan lúc nào cũng bắt đầu rất sớm, mùa hè cũng như mùa đông. Đó là những giờ phút lạnh giá, bụng lép kẹp, phải ngồi im lặng, chán ngán nghe giảng về những đặc tính của cây đại hoàng. Chỉ có những bài giảng hóa học của giáo sư Thomas Hope là còn đôi chút hứng thú đối với anh. Khác hẳn với những người trong dòng họ Darwin, kể từ ông nội tới cha, rồi anh trai, Charles không chút nào say mê những môn học của ngành y. Trái lại, nhiều lần, Charles đã muốn thôi học ngay. Đã hai lần Charles đến dự phẫu thuật tại bệnh viện Edinburgh. Thời đó, chưa có thuốc gây mê. Những tiếng kêu la của đứa trẻ trên bàn mổ, rồi cảnh tượng bệnh nhân đầy máu mủ đã làm Charles hoảng sợ chạy ra khỏi phòng mổ trước khi kết thúc. Cả hai lần đó đều ám ảnh Charles suốt những năm ở đại học. Ngoài những giờ lên lớp, niềm say mê nghiên cứu thiên nhiên vẫn thúc đẩy Charles sưu tầm các loài côn trùng, chim bướm. Một năm trời đã trôi qua ở trường đại học Edinburgh, Erasmus đã tốt nghiệp và đến London làm việc. Charles ở lại một mình trong căn phòng cũ vắng vẻ. Đó là một căn buồng nhỏ, đồ đạc sơ sài, góc tường đặt một chiếc giường con lúc nào cũng trải đệm trắng. Phía dưới là chiếc hòm đựng quần áo, có ổ khóa lớn bằng đồng. Trên chiếc giá gỗ nhiều tầng treo trên tường là những ống nghiệm, bình hẹp cổ, những tập sưu tầm bách thảo, những chai lọ chứa thằn lằn, chim ếch ngâm trong cồn. Một chiếc sọ người đặt trên một cuốn sách dày, gáy đỏ, có mà chữ vàng, ngay cạnh là một chiếc kính hiển vi cũ, màu đen, mặt gương đã lấm chấm mờ ố. Khắp nơi chỗ nào cũng có sách, trên mặt hòm, ở đầu giường, cả trên sân nhà, nơi góc tường, những chồng sách bìa giấy cứng, dày, bên trong cộm lên những thẻ đánh dấu những trang sách đang đọc dở. Thoạt nhìn, căn phòng ngổn ngang sách và đầy chai lọ có vẻ giống như một kho lưu trữ sách hoặc một góc phòng thí nghiệm hơn là căn buồng ở của học sinh. Bạn bè tới đây đều có cảm nghĩ nơi này chứa đựng toàn bộ sự phong phú của một tâm hồn non trẻ, đang khát khao hiểu biết, đang tạo nên một thế giới riêng biệt, thế giới của sự suy nghĩ và tìm kiếm. hãy thử đi lại gần chiếc bàn làm việc của Charles. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, lật dở mấy trang cuốn sách vẫn mở sẵn. Cuốn Côn trùng học của Carey và Falter. Bên cạnh là một chồng tập sách dày mượn của thư viện đại học. Những cuốn Triết học động vật học của Fleming, Sâu bọ của Woods, Quang học của Newton, Động vật thân mềm của Brooks, Triết học của Young, lẫn với những tập thơ của Byron và những cặp giấy bìa các tông màu sắc khác nhau. Căn phòng trước đây thường vắng lặng khi còn Erasmus ở chung, nhưng nay thì khác hẳn. Những buổi tối cuối tuần ồn ào, náo động, những tiếng cười đùa thảo luận sôi nổi của các bạn sinh viên đến thăm Charles. Đôi khi, có cả những trợ lý, giảng viên cũng tới đây, hẳn để tìm kiếm, hồi tưởng lại cuộc sống chật vật khó khăn nhưng phóng khoáng đầy ước mơ của thời sinh viên. Này, Charles, một người bạn vừa bước vào phòng vừa gọi to. Hôm nay có thêm một vị khách quý nữa. Và không chờ Charles trả lời, Frisbert, người bạn cùng học với Charles, giơ tay chỉ vào một người nhỏ nhắn vừa mới xuất hiện ở khung cửa ra vào và nói tiếp. Xin giới thiệu tiến sĩ Grant, giáo sư môn động vật học đến thăm cậu đây. Tiếp theo là hai sinh viên nữa cũng chạy ùa vào phòng. Căn buồng trở nên ồn ào náo nhiệt. Mấy cậu sinh viên ngồi trên chiếc ghế dài chạy đến quay quanh chiếc bàn gỗ sồi. Tiến sĩ Grant vẫn điềm tĩnh trầm lặng đi khắp gian buồng, ngắm nhìn những chai lọ trên giá gỗ. Họ trò chuyện tới khuya mới chia tay tạm biệt. Hẳn chàng sinh viên trẻ tuổi Charles khi đó chưa biết rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên với tiến sĩ Grant, người thầy dạy của anh, lại mở đầu cho một tình bạn thân thiết, lâu bền suốt 20 năm sau này. Mùa hè năm 1826, Charles cùng hai người bạn là Answorth và Comstream đi bộ thăm miền Bắc vùng Wales. Đây là một khu núi non, ba phía biển, chỉ có phía đông là những cánh đồi thuộc hai con sông Dee và Severn. Wales là vùng cổ xưa nhất của nước Anh. Vào thuở xa xưa, khi hòn đảo Anh còn ẩn mình dưới sóng đại dương, thì từ đáy biển nhô lên hai hòn đảo, dần dần tiếp liền nhau, tạo nên hai bán đảo nhô xa trên biển cả. Đó là vùng Wales với những núi cao trùng điệp, nhiều sông hồ, những rừng cây phong phú và những thung lũng tuyệt đẹp. Từ sáng sớm, ba người đã lên đường. Mỗi ngày họ đi được 30 dặm. Họ vui vẻ ngắm cảnh đẹp thiên nhiên và các di tích lịch sử. Charles ghi chép tỉ mỉ, luôn tìm kiếm sưu tầm các mẫu thực vật, địa chất. Ở Wales, những di tích không hiếm, những dấu vết cổ xưa, các vùng đá quý, các nguồn suối, khắp nơi đều gắn liền với những câu chuyện cổ dân gian thú vị. Charles và Answorth leo lên núi Snowdon tới đỉnh Cambridge cao 1.085 mét trên mặt biển. Vào những ngày đẹp trời, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh vùng Wales. Xa xa là sông của xứ Scotland và Ireland. Những lần đi chơi như vậy càng làm cho Charles say mê tìm hiểu thiên nhiên. Sau đợt đi khảo sát vùng Wales, một buổi sáng chủ nhật, Charles đến thăm tiến sĩ Grant để trình bày những mẫu vật vừa thu lượm được. Cả ngày hôm đó, Charles đã được tiến sĩ Grant dạy nhiều về những vấn đề động vật học, về quá trình tiến hóa trong thế giới sinh vật. Này, Charles, anh đã được nghe nói về Lamarck chưa? Tiến sĩ Grant đột nhiên hỏi. Và anh có biết hiện nay ông ta sống ra sao không? Charles im lặng. Quả thật, trong những buổi thảo luận về sinh vật học ở câu lạc bộ sinh viên, Charles đã có nghe nói về những luận thuyết của Lamarck về cuốn Triết học tự nhiên, nhưng chưa bao giờ Charles được biết đầy đủ về tác giả tập sách đó. Lamarck nay đã 82 tuổi. Tiến sĩ Grant nói tiếp, giọng xúc động. Những năm gần đây, do làm việc quá nhiều nên ông đã lòa cả hai mắt. Hiện nay ông sống nghèo khổ, ẩn dật ở ngoại ô thành phố Paris. Và Grant kể tiếp cuộc đời của Lamarck cho Darwin nghe. Chính Lamarck đã sinh cùng thời với ông nội anh đấy, nhưng kém bác sĩ Erasmus Darwin 13 tuổi. Ông nội anh là một thầy thuốc giỏi, một học giả uyên bác, đã viết nhiều sách có ảnh hưởng đến nhiều nhà sinh vật học, trong đó có Lamarck. Lamarck sinh ra trong một gia đình quý tộc, lúc nhỏ đi học để thành thầy tu. Khi 16 tuổi, bố chết, Lamarck vào quân đội phục vụ liền trong 3 năm. Ông đến Paris, một mình giữa nơi phồn hoa đô hội, ông bỡ ngỡ không biết bắt đầu cuộc sống ra sao. Lamarck ở trên một gác xếp sát đỉnh một tòa nhà thật cao, trong điều kiện sống vô cùng khó khăn. Đêm đêm, ông ngắm nhìn bầu trời rộng bao la với hàng ngàn vì sao lấp lánh, và ban ngày lại trông theo những đám mây trắng lững lơ bay. Chính trong hoàn cảnh sống đó đã nảy sinh công trình nghiên cứu những chất hơi của khí quyển, mở đầu thời kỳ hoạt động của Lamarck tại Viện Hàn Lâm Khoa học. Charles vội hỏi, thưa thầy, thế nhưng ít ai nói đến những nghiên cứu thiên văn học của Lamarck. Đúng vậy, tiến sĩ Grant nói tiếp. Vì chỉ ít lâu sau, Lamarck lại say mê thực vật học. Một buổi chiều, chàng thanh niên 24 tuổi đó, khi đi chơi bên bờ sông Seine, đã gặp Rousseau, rồi trở thành bạn thân của nhà văn. Nhờ Rousseau giới thiệu nên Lamarck đã quen nhiều nhà thực vật học nổi tiếng thời đó. Suốt 10 năm sau, không một ai biết chàng thanh niên đó sống như thế nào, nhưng kết quả công việc của anh thì cả thế giới đều biết đến. Năm 34 tuổi, Lamarck cho xuất bản công trình Thảm thực vật của nước Pháp. Theo đề nghị của Buffon, cuốn sách đã được in rộng rãi. Lamarck nổi tiếng và 4 năm sau, ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Nhờ Buffon giúp đỡ, Lamarck cùng với con trai Buffon đi thăm khắp châu Âu, khảo sát thực vật ở nhiều nước, Anh, Hà Lan, Đức. Khi trở về, Lamarck được cử phụ trách soạn thảo cuốn Từ điển thực vật học thuộc Bách khoa toàn thư, gồm 15 tập. Sau khi Buffon chết, Lamarck phụ trách vườn thực vật, khi đó ông mới 44 tuổi. Trong suốt 6 năm, Lamarck đã xây dựng vườn thành một trung tâm nghiên cứu thực vật nổi tiếng nước Pháp. Về sau, vườn thực vật được mở rộng, thành lập thêm nhiều ngành khoa học mới. Ngành động vật có xương sống được giao cho Geoffroy Saint-Hilaire, còn Lamarck được mời phụ trách ngành động vật không xương sống. Khi đó Lamarck vừa tròn 50 tuổi. Thưa thầy, đó là một ngành khoa học hoàn toàn mới lạ. Charles ngắt lời tiến sĩ Grant, anh cảm thấy tràn đầy khâm phục nhà bác học, vào lúc tuổi đã cao lại phải bắt đầu bước vào một lĩnh vực khoa học hoàn toàn xa lạ. Đúng vậy, nếu Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp chỉ cần chút ít thời gian để quyết định chuyển hướng làm việc của Lamarck, thì bản thân ông phải để 10 năm mới xác định được phương hướng của mình. Khi đó, ngành động vật không xương sống không chỉ hoàn toàn xa lạ mà rất mới đối với Lamarck, và còn rất mới, xa lạ đối với tất cả các nhà khoa học. Lúc ấy, họ vẫn thường gọi các loài vật đó là động vật máu trắng. Nhưng lòng say mê và nhiệt tình khoa học đã thúc đẩy Lamarck làm việc. Suốt trong 15 năm im lặng, cuộc đời của ông gắn liền với những động vật không xương sống. Đến khi 65 tuổi, Lamarck mới phát biểu những ý kiến quyết định có giá trị nhất trong cuộc đời khoa học của ông. Hơn cả những động vật cấp cao, những sinh vật cấp thấp cho chúng ta thấy rõ ràng hơn về quá trình tiến triển thực sự của thiên nhiên và về phương thức mà thiên nhiên đã dùng để tạo nên cuộc sống cho tất cả mọi sinh vật. Không có người nào, không có vật nào trên thế giới là kết quả của một sự sáng tạo đặc biệt. Cái quan niệm đó thật ngây thơ, chỉ phù hợp với những con người cổ xưa. Những nhà thần học cho rằng có 4.004 năm từ Adam đến Chúa Christ, và như vậy họ đã xác định thời gian tồn tại của thế giới. Khi xem những hóa thạch và những đá tảng mang những dấu vết hóa thạch đó, tôi hiểu rằng tuổi của thế giới phải là hàng ngàn vạn năm. Thời gian có nghĩa gì đối với thiên nhiên mà bản thân vốn là một lực vĩ đại không hề biết giờ phút? Hãy đọc ở những hòn đá và những lời ghi của dòng nước chảy đã từng làm đổi thay trái đất, và hãy vứt bỏ quan niệm về những tai biến địa chất. Tất cả những đổi thay mà tôi đề cập tới đều xảy ra chậm chạp, mỗi lúc một ít, không hề cảm thấy. Sau khi nêu những quan điểm mới mẻ đó, Lamarck bị mọi người phản đối, nhạo báng. Thưa thầy, Thế sau đó Lamarck có viết bộ sách mới về động vật học không ạ? Charles hỏi, vẻ say mê chăm chú. Có, tiến sĩ Grant nói tiếp. Đó là bộ Triết học động vật. Trong bộ sách, Lamarck xếp giới động vật thành 14 lớp theo một bậc thang mới, hoàn toàn đối lập với quan điểm của Cuvier cả về nguyên tắc lẫn hình thức. Chính trong công trình đó, lần đầu tiên Lamarck đã sáng tạo ra những từ ngữ mới như động vật không xương sống, sinh học. 6 năm sau khi Lamarck 71 tuổi, ông lại cho xuất bản một công trình mới là Lịch sử tự nhiên của loài không xương sống, gồm 7 tập, lần lượt ra đời trong 7 năm. Đêm đã khuya, nhưng trong căn phòng ấm cúng và tĩnh mịch, tiến sĩ Grant và Charles vẫn mãi mê trò chuyện. Trong những ngày qua, tiến sĩ Grant đã nhiều lần nói chuyện với Charles về động vật, nhưng chưa lần nào Charles hiểu được nhiều như vậy về những luận thuyết của Lamarck, về sự biến đổi của các loài dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh, về sự thống nhất cơ bản của các loài động vật ẩn dưới cái bề ngoài phức tạp, muôn hình, muôn vẻ. Niềm cảm phục của Charles đối với Lamarck càng sâu đậm khi anh nghe tiến sĩ Grant nói về cuộc đời riêng tư của Lamarck. Lamarck là một trong những nhà khoa học tự nhiên lớn của thế kỷ 18, nhưng cuộc sống riêng của ông thật đầy sóng gió. Ông lập gia đình 4 lần, cả 4 lần đều quá vợ. Gia đình rất đông nên cuộc sống khó khăn. Những công trình khoa học của Lamarck đi trước thời đại nên đã không được đánh giá đúng mức. Vì thời đó, những quan điểm về sự sáng tạo ra thế giới và sự hạn định của các loài vẫn còn thống trị, đặc biệt do chịu ảnh hưởng của Cuvier, người chủ xướng về sự hạn định của các loài động vật. Đêm đã khuya, căn phòng càng trở nên yên tĩnh, vắng lặng. Thế Lamarck quan niệm các loài biến đổi ra sao, thưa thầy? Charles hỏi, anh vẫn say mê câu chuyện đầy hứng thú. Theo Lamarck, chính việc sử dụng hay không sử dụng những bộ phận của cơ thể đã là nguyên nhân làm hình thái các loài biến đổi, và những đặc tính mới đều có thể truyền tiếp cho những thế hệ sau. Thí dụ như loài hươu cao có cổ dài để ăn lá cây trên cành cao. Theo Lamarck, về một khía cạnh nào đó, động vật và thực vật liên quan và kế tiếp nhau. Ông nhấn mạnh rằng các sinh thái cần phải được nghiên cứu trong một tổng thể chung. Vì vậy, bản thân ông đã nghiên cứu cả động vật lẫn thực vật học. Charles đột nhiên hỏi, thế thưa thầy, hiện nay Lamarck sống ra sao ạ? 60 năm đã qua, kể từ khi Lamarck rời bỏ căn nhà vùng Picardie lên đường để vào quân ngũ, tiến sĩ Grant chậm rãi nói tiếp. 60 năm qua, Lamarck luôn tìm kiếm một chút sự thật khoa học, tìm nguồn vui trong lao động miệt mài, mong sao những ngày cuối đời mình sẽ bớt ảm đạm cô đơn. Nhưng cũng như Galilei, cuộc đời con người khoa học chân chính đó đang kết thúc trong nghèo nàn tật bệnh. Tất cả mọi công việc ông mến yêu nay đã qua rồi. Ở Viện Bảo tàng Quốc gia, một người khác đã thay thế ông. Nay ông không còn phải lo lắng về một con voi ốm đau, về những bữa ăn của đàn dê non, về một con sư tử nhỏ mới mọc răng. Nhưng Lamarck không buồn, không thất vọng vì bị mọi người lãng quên. Ông vẫn làm việc để chuẩn bị viết cho xong bộ sách Lịch sử những động vật không xương sống. Không ai đến thăm ông trong căn phòng nhỏ bé, và Lamarck cũng không đi đâu, trừ những buổi họp với các giáo sư ở Viện Bảo tàng để trình bày những chương mới trong cuốn sách của ông. Suốt ngày trong căn buồng chật hẹp, Lamarck ngồi trong chiếc ghế bành to, có lưng tựa cao, đôi mắt lòa hướng ra phía khung cửa sổ đầy ánh nắng. Ông tiếp tục đọc cho Cornelie, người con gái duy nhất của ông, chép nốt những chương cuối cùng của tập sách, chương cuối cùng của một cuộc đời trọn vẹn cống hiến cho khoa học. Tiến sĩ Grant im lặng vì xúc động. Charles đứng dậy, chậm chạp đi đến bên khung cửa sổ. Anh đứng lặng yên nhìn bầu trời tối đen lấp lánh những vì sao, tưởng như trông thấy ở nơi xa hình ảnh một ông già trầm lặng ngồi bên cô con gái trong gian phòng vắng vẻ. Buổi trò chuyện đêm khuya đó với tiến sĩ Grant đã gây ấn tượng sâu đậm tới Charles, thúc đẩy anh say mê nghiên cứu động vật học. Trên bàn làm việc của anh từ buổi đó lại thấy thêm những tập sách của Lamarck và những cuốn Ngôi đền thiên nhiên, vườn thực vật của Erasmus Darwin. Có lẽ Erasmus khi cho xuất bản cuốn sách của mình đã không nghĩ rằng đứa cháu nội sau này sẽ lại tìm đọc tỉ mỉ những cuốn đó. Những quan điểm của Erasmus Darwin mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng đã tác động mạnh mẽ đến Charles. Tất cả mọi loài sinh vật khác nhau đều được sản sinh qua những thời kỳ hàng triệu năm, từ một tổ tiên xa xưa nguyên thủy. Mỗi biến đổi trong muôn ngàn đổi thay của tổ tiên đều theo một chiều tự nhiên hướng về sự tiến bộ. Những quan điểm đó đã bị kết án là vô thần, vì thời đó mọi người đều chấp nhận, chỉ có bàn tay của đấng tạo hóa thiêng liêng mới sáng tạo nên riêng biệt từng loài sinh vật. Nhưng Erasmus vẫn dũng cảm trình bày những ý kiến đó, xác nhận sự độc lập suy nghĩ của ông. Phải chăng đó cũng là nét đặc thù chung của dòng họ Darwin? Trong căn phòng nhỏ ở tầng dưới của trường đại học Edinburgh, thường có những buổi họp khoa học của hội Linn. Hội mới được thành lập từ 3 năm nay, do giáo sư Jameson chủ trì. Các sinh viên đến đây để thảo luận mọi vấn đề khoa học, khi thì trao đổi ý kiến về bản năng của động vật, khi thì thảo luận về tập quán của loài chim cu, hoặc những thay đổi hình thái của lá cây nguyệt quế hay nguyên tắc phân loại tự nhiên trong mối liên quan với nhau. Charles vẫn đến dự đều đặn các buổi họp, và anh nhớ mãi buổi họp đầu tiên. Anh còn nhớ một bạn sinh viên rất trẻ, đeo kính trắng, mép có lông tơ. Sau khi được ông chủ tịch buổi họp cho phép phát biểu, mãi anh ta mới đứng lên, chậm chạp, rồi sau những giây phút ngập ngừng, anh ta lắp bắp nói: "Thưa chủ tịch hội nghị, tôi quên mất điều định nói." Tối nay, cũng trong căn phòng hầm này, các sinh viên lại tụ họp đầy đủ để nghe đề tài nghiên cứu về ấu trùng của loài Flustra, người trình bày Charles Darwin. Đó là kết quả của những lần Charles đi khảo sát ở vùng biển. Những hạt tròn nhỏ, thoạt trông tưởng trứng, có thể di động nhờ những lông nhỏ, thực sự chính là những ấu trùng. Những kết quả nghiên cứu đó chứng tỏ khả năng quan sát tinh tường của Charles. Đề tài này có giá trị đến mức tiến sĩ Grant đã nêu lại trong cuốn sách chuyên đề của ông nghiên cứu về những động vật dưới biển. Mùa xuân năm 1827 lại xuất hiện với những chùm hoa tử đinh hương nở rộ trong khu vườn trường đại học. Nay đã là năm thứ hai của Charles ở Edinburgh. Chàng sinh viên 18 tuổi vẫn say mê với những nghiên cứu ngoài thiên nhiên về động vật học hơn là ưa thích những buổi phẫu tích xác, những lần thăm bệnh nhân. Charles vẫn giữ các lớp địa chất học của giáo sư Jameson, nhưng tiếc thay, các bài giảng khô khan của giáo sư đã làm anh thất vọng. Những ngày nghỉ, Charles đến thăm nhà bảo tàng. Trong căn phòng nhỏ của ông Mark Gilliway, người phụ trách nhà bảo tàng, Charles đã làm quen với các loại mẫu chim. Anh có thể đứng hàng giờ, ngắm nhìn mô hình những con chim đủ màu sắc với hình dáng thật khác nhau. Thấy anh chàng sinh viên kỳ cục quá mê chim, ông Mark Gilliway và người giúp việc da đen bèn dạy cho Charles cách phẫu tích và ướp xác chim. Trong 2 năm ở Edinburgh, Charles đã học được khá nhiều điều bổ ích, nhưng không phải ở nơi giảng đường trường y khoa, mà là trong những buổi thảo luận khoa học, những chuyến đi khảo sát ở ven biển, ở vùng Bắc Wales, và đặc biệt là trong những buổi trò chuyện với tiến sĩ Grant, người thầy dạy và là người bạn lớn của anh. Vào một buổi sáng tháng 10 năm 1827, một cỗ xe ngựa chạy nhanh như bay rời thành phố Edinburgh về phía Shrewsbury. Trên xe có một chàng thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đầu đội chiếc mũ già đen cao, kiểu mũ mà các sinh viên anh ưa thích. Chàng thanh niên có vẻ sốt ruột vì quãng đường dài, thỉnh thoảng anh lại ngó nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia, những bông hoa tuyết đầu mùa đang bay lả tả khắp bầu trời xám. Mây vẫn đục nặng nề. Đồ đạc trong xe không có gì khác ngoài hai chiếc hòm có ổ khóa đồng, một chiếc đựng quần áo và sách. Còn chiếc kia đựng những mẫu vật phẩm đủ loại, cây cỏ, động vật, đá quặng, vân vân. Chàng thanh niên đó chính là Charles Darwin. Anh đang trên đường trở về quê hương. Suốt 20 năm qua, chưa lúc nào anh cảm thấy ưa thích ngành y, nhưng giờ đây rồi sẽ làm gì? Văng vẳng bên tai anh như nghe thấy những lời than phiền của cha. Biết chọn nghề gì, học y thì cảm thấy không hứng thú, hay chọn nghề thể thao để luôn được hoạt động nhiều ở ngoài trời. Trong đầu anh biết bao câu hỏi, ý nghĩ xáo trộn. Cỗ xe ngựa vẫn lăn bánh đều đều, thỉnh thoảng bác xà ích già lại cầm chiếc roi da quất mạnh vào khoảng không, đầy hoa tuyết bay và hét to, "Ừ, nhanh lên!" Charles vẫn ngồi yên lặng, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Anh lơ đãng nhìn ra phía khung cửa kính. Biết chọn nghề gì, hay là nghề mục sư? Cỗ xe ngựa vẫn lắc lư chạy đều, nhưng có vẻ chậm hơn trước. Đã tới Shrewsbury. Bác sĩ Robert Darwin hơi buồn vì người con trai thứ hai không đi theo con đường nghề nghiệp của dòng họ. Nhưng ông cũng thỏa thuận để Charles đi học để trở thành mục sư. Ông cũng nghĩ như Charles, mục sư chẳng phải là một nghề cao quý đó sao? Hơn nữa, làm mục sư sẽ có nhiều thời giờ sống ngoài trời, đi săn, sưu tầm côn trùng, chim bướm, vốn là những công việc mà Charles vẫn yêu thích. Thế rồi, tháng Giêng năm 1828, trường Grace thuộc Đại học Cambridge tiếp đón thêm một chàng sinh viên mới, đó là Charles Darwin, 19 tuổi, đến học để trở thành mục sư. Từ ngôi nhà của giáo sư Henslow trở về ký túc xá trường Grace, con đường dài hơn một cây số, hai bên đường là những khu vườn rộng với những cây sồi cao lớn, những cây bồ đề tỏa bóng râm mát. Fox, người anh họ của Charles, Jennings, người bạn cùng lớp và Charles, cả ba người vừa thả bộ vừa trò chuyện. Từ khi bước chân vào trường đại học Cambridge, ngoài những giờ nghe giảng ở lớp thần học ra, Charles vẫn ưa thích dự những buổi thực vật học của giáo sư Henslow. Nhờ Fox giới thiệu, Charles lại được đến dự những buổi họp mỗi tối thứ sáu hàng tuần tại nhà riêng giáo sư Henslow. Dần dần, Charles năng gặp gỡ giáo sư Henslow trong những buổi quan sát ở vườn thực vật, trong những chuyến đi khảo sát ở các vùng lân cận, khi đi bộ, lúc đi ngựa, đi thuyền theo ven biển. Henslow cũng nhanh chóng nhận thấy năng khiếu và tài quan sát của Charles. Giữa hai người không chỉ là tình thầy trò, mà dần dần sự thân mật đã tạo nên những tình cảm, hiểu biết lẫn nhau như giữa những người bạn. Chính Henslow là người giúp Charles điều mà anh thiếu nhất, kiến thức. Henslow cũng giúp Charles phát triển những khả năng sẵn có ở anh, tài quan sát và tính kiên nhẫn lạ kỳ. Trên đường đi về ký túc xá, Charles đột nhiên nói, "Thật là một người tuyệt diệu." "Ai thế?" Fox dừng lại hỏi. "Giáo sư Henslow ấy, tôi chưa hề gặp một người nào tuyệt diệu như vậy." Charles tiếp tục vẻ trầm ngâm suy nghĩ. "Đúng vậy," Fox nói tiếp, "mà không phải chỉ có cậu mới nghĩ như vậy, tất cả những sinh viên đã gặp ông đều cùng một ý nghĩ như thế. Trái tim và tấm lòng của ông luôn mở rộng đối với sinh viên ưa học hỏi. Tất cả những học trò của ông đều nhắc đến Henslow một cách trìu mến." "Lúc trước, giáo sư Henslow cũng học ở đây, tại Đại học Cambridge này." Anh bạn Jennings cũng tham gia câu chuyện. 8 năm trước đây, ông đã có dịp cùng với giáo sư Sanskrit đi thăm đảo White. Chính chuyến đi khảo sát này đã làm cho Henslow yêu thích địa chất học. Ông phụ trách khoa khoáng vật học, nhưng rồi sau này chuyển sang ngành thực vật học. Cả ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ánh trăng và gió mát của đêm đầu hạ làm khung cảnh tĩnh mịch thêm dễ chịu, bầu không khí như trong mát thêm. Henslow là một người rất am hiểu thảm thực vật của vùng Cambridge và cả nhiều vùng khác của nước Anh. Jennings tiếp tục nói, tài năng đặc biệt của ông thể hiện rõ trong mọi lĩnh vực, nhưng rõ nhất là khả năng quan sát của ông tới từng chi tiết nhỏ. Henslow thường đưa sinh viên đến các vùng lân cận để giảng về các loài thực vật, động vật, côn trùng. Những buổi học như vậy kỳ lạ, lý thú đối với những người tham dự. Charles bước đi chậm chạp, lắng nghe và suy nghĩ. Chính anh cũng cảm thấy như vậy. Những buổi thảo luận với giáo sư Henslow dưới bầu trời bao la trước cuốn sách thiên nhiên rộng mở đã làm Jack say mê học tập. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Henslow, chỉ một thời gian thôi mà Jack đã bị ông tác động mạnh mẽ. Jennings vẫn mãi mê trong câu chuyện. Anh nói tiếp. Một đặc điểm của Henslow là ông rất mộ đạo. Có lần ông đã thổ lộ với tôi rằng ông sẽ rất buồn phiền nếu 39 điều giáo huấn bị đổi thay dù một chữ nhỏ. Đúng vậy, Fox từ nãy vẫn im lặng, nay cũng phụ họa thêm vào câu chuyện đầy lý thú. Nhưng mặc dù Henslow rất mộ đạo, khắp nơi trước cảnh đẹp thiên nhiên kỳ lạ, ông đều thấy có bàn tay của đấng sáng tạo. Ông vẫn không để niềm tin đó ảnh hưởng đến lòng tín ngưỡng riêng của các học trò.